Hỏi, có nhiều người thường than thở sự trở ngại tâm linh với bé thì sao? Trả lời, thưa, sự than thở đó thì mới truy tập chân tâm mà tu. Nó là chân lý không dư và không thiếu, lúc nào cũng tròn đầy sự yêu thương và cởi mở. Thân do đâu mà có? Thưa, thân là do nguyên lý siêu nhiên sinh tồn trong vũ trụ hình thành, rất tinh vi và phức tạp. Luật lệ minh bạch nằm trong thần kinh khối óc liên hệ thần kinh ngũ tạng và toàn thân xuất phát tự động. Đi đứng ngồi nằm đều là tự động, cấu trúc tinh vi vô cùng. Nó đang dạy loài người tiềm tàng thực chất và tự minh cảm luật trời càng ngày càng rõ rệt hơn. Làm chuyện phàm để thông cảm nguyên lý vô sanh của phàm hồn thì mới thấy rõ ánh sáng từ bi của vạn linh đều có. Hiểu điều này thì sự sống sẽ được an nhiên tự tại. Còn việc chưa thành là sự tham muốn đòi hỏi quá nhiều, tự cảm thấy việc chưa thành mà thôi. Đâm rất chán nản giữa trường đời, muốn tự mình quyên sinh bỏ cuộc, nhưng chịu tiếp tục truy tầm. Do đâu mà có sự hiện diện của tâm lẫn thân trên mặt đất đối với tâm linh thì thiệt thòi vô cùng. Đối với thể xác thì phụ luật quá sanh, đời đạo cũng chưa thành là vậy. Ngày 8 tháng 9 năm 1991 hỏi, yên vui là sao? Trả lời, thưa từ quan của hành giả, hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là yêu. Vui là minh cảm được nguyên lý của việc nhỏ cũng như việc lớn trên đời này. Hỏi, việc nào là việc nhỏ, mà việc nào gọi là việc lớn? Trả lời, thưa, việc thương nhớ, ý chí, tăng tăng là việc nhỏ. Còn việc lớn là hòa đồng và thích tâm, tức là làm việc lớn, biết chỉ huy và lo lắng xây dựng cho chính mình, cảm thông mọi sự mê chấp của trường đời, giải thông nguyên lý sanh tồn của vạn linh, đồng hành chân giác. Có minh thì mới biết độ, đó cũng là đại sự. Hỏi, người tu thiền làm sao làm đại sự? Trả lời, thưa, người tu thiền tự khai thác việc nhỏ cho đến việc lớn của chính mình, cảm thông nguyên lý thức tâm, thực hành đến đích, ảnh hưởng những người kế tiếp trong chu trình giải thoát, tức là đại sự, sinh tồn của vạn linh, tiến hóa không ngừng nghỉ, đem lại sự yên vui cho tâm hồn ngay lúc còn sống cũng như lúc vừa xác. Hỏi, lúc lìa khỏi xác rồi sẽ đi đâu? Trả lời, thưa, lúc còn sống chăm lo tu học thì lúc lìa xác sẽ đạt được mục đích sở nguyện. Tùy theo lúc còn sống, người thường nuôi dưỡng tâm từ bi cứu độ thì lúc chết cũng sẽ được thảnh thơi qua độ, tiếp tục trên hành trình tu học vinh quang và sáng suốt. Hỏi, sáng suốt là sao? Trả lời thưa sáng suốt là biết được vị trí của chính mình, duyên nào phước đức đó mà thực hành. Ngày 9 tháng 9 năm 1991 hỏi, mọi người phải tự động thức tâm hay phải bị ràng buộc mới thức tâm? Trả lời, thưa hoàn cảnh là sự ràng buộc tự động do trời ân ban, bắt buộc phải thức tâm. Nếu đi ngoài lề thức tâm thì sẽ bị hoàn cảnh càng ngày càng ràng buộc. Cho nên ở đời này, có nhiều người đầu óc mất trật tự, lại bị khùng điên là vậy. Hỏi khùng điên là sao? Trả lời, thưa khùng điên là con người làm nghịch ý của chúng sanh và thiên luật. Lúc nào, Phật làm mình và Phật làm người. Không phù hợp với cơ tiến hóa, hận thù và mê chấp, không có lối thoát. Chỉ có tu thiền thì mới có cơ hội lập lại cơ đồ tâm linh, lui về cách giải tỏa phiền muộn, đầu óc sẽ được thanh thơ và thanh nhẹ, hướng về vô cùng không còn giấy bận tâm thân, tâm lý nội khoa tràn đầy. Thì mới chứng minh được chúng ta là y sĩ tâm linh, chỉ có thực hành thì mới thấy rõ điều này. Hỏi, vậy ở đời này điên khùng hết hay sao? Trả lời, chưa đại đa số bị lường gạt của ngoại cảnh, từ lúc chào đời đã bị ánh sáng của bóng đèn do loài người chế tạo dẫn vào con đường mê lầm tưởng là thật. Cho nên người tu thiền thực hành cảm thức được ánh sáng thanh nhẹ và lớn rộng của nội tâm mới bằng lòng trở về với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, thốt ra những lời minh triết độ mình và độ tha là vậy. Hỏi, độ tha là sao? Trả lời, chưa độ tha là nói ra thực chất của con người, nguyên căn nguồn gốc của nó từ tâm đạo mà ra, tức là từ nguyên lý quân bình mà sanh ra hỗn độn. Tu là tự khôi phục lại sự quân bình, chánh giác. Đó là đường đi duy nhất của tâm linh. Hỏi chánh giác là sao? Trả lời xưa, trở lại vị trí của chính mình và hiểu mình nhiều hơn, không vượt ngoài sự tiến hóa của tâm linh. Hỏi tâm linh là sao? Trả lời, tâm linh là sự cảm thức tự nhiên và hồn nhiên được vun bồi tốt đẹp gọi là tâm linh, gom gọn lại gọi là phần hồn, chủ nhân ông của thể xác, trách nhiệm phân giải mọi tình tiết của nội khoa tâm lý vô sanh của hành giả, từ sự cử động cho đến lời nói đều cấu trúc từ siêu nhiên mà ra. Hỏi siêu nhiên là sao? Trả lời, thưa siêu nhiên là vượt khỏi âm tính sắc tướng mà hòa thức chân tâm. Chỉ có hành khai mở điển tâm nơi trung tâm bồ đào thì mới khai ngộ được nguyên lý sinh tồn và bất diệt được. Hỏi những sự phân tích kể trên có phải là chìa khóa tâm linh mà bé muốn giao cho hành giả vui không? Trả lời, thưa đúng, những gì mà bé tự cảm thức và phân giải đều là chìa khóa khai mở nội khoa tâm lý của hành giả vô vi. Nó cũng là một liều thuốc chữa trị tâm bệnh nhân gian. Ngày 10 tháng 9 năm 1981, hỏi tấm lòng quý trọng là sao? Trả lời thưa, càng hiểu mình nhiều hơn thì càng quý trọng thầy và bạn. Tâm thức càng quân bình lại càng quý yêu nhân loại. Càng quý yêu nhân loại thì tình trời thể hiện rõ rệt trong tâm. Chiều sâu của đạo pháp lại càng minh bạch hơn. Chỉ có thực hành thì mới có cơ duyên thức tâm. Hỏi thực hành bằng cách nào mới được? Trả lời, như đời đạo sống tu thì diệt độ mới được tiến thân. Có đúng thì mới có thức, có tiến thì mới có giải, có phân thì có định. Hỏi phân thì phân làm sao? Trả lời, thưa, phân là phân phần nhẹ và phần nặng, thể hiện trong tâm của hành giả sự cảm thức và vị trí càng ngày càng rõ rệt, dấn thân dễ dãi, chẳng còn bận tâm, nhẹ lúc nào cũng hòa đồng, nặng lúc nào cũng tính toán và tranh chấp. Người tu đạo thể hiện tâm thức trung dung giữa đời và đạo thì mới thấy rõ đường đi của chính mình. Hỏi chuyện của trời Phật là chuyện gì? Trả lời, xưa chuyện của trời Phật là chuyện từ tâm không mà có, cho nên người đời bất khả luận bàn. Còn người đạo thì sống vui trong nguyên thức giải nghiệp và quý trọng trời Phật. Hỏi sự thanh nhẹ bất cứ từ đâu chưa đến cũng đều là tình trời hay sao? Trả lời, xưa dùng khả năng từ bi của trời Phật ban cho chúng sanh bất cứ lúc nào, tùy theo tâm tưởng và sự nhận định của hành giả. Hỏi, óc của con người sao lại được tinh vi và cảm thức được những chuyện đời và đạo? Trả lời, thưa, óc của con người là một cấu trúc siêu nhiên mà có thâm lập mở từ quan của vũ trụ, tùy theo chấn động tiến hóa của hành giả tự động phóng ra và thâu vào trong mỗi nhiệt độ cảm thức của hành giả, cho nên óc của con người tu thích chuyện mới và thanh sạch hơn là chuyện cũ và ô trược. Ngày 11 tháng 9 năm 1991, hỏi ô trược là sao? Trả lời, thưa, ô trược là dơ bẩn thối tha. Nói về mùi vị, nói về điện năng thì nhức đầu, nặng ngực, mệt mỏi là trược hậu quả của những món ăn thức khẩu tạo ra suy tư bất cánh đối với người khác. Chuyện mình không lo lại lo cho người khác, hướng ngoại quá nhiều trói buộc mình mà không hay. Biến chứng của nó tạo thành tâm bệnh là vậy. Cõi tiên Phật có gì lạ? Trả lời, chưa, cõi tiên Phật chính yếu của nó là thức hòa đồng hỗ trợ cho nhau, phù hợp với nguyên lý thanh nhẹ. Mỗi vị đều biết lưu luyện hào quang cho chính mình, phong cảnh đều tốt tươi, hoa quả thơm ngọt. Người tu đứng đắn xuất hồn đến đó mãi mê không muốn trở về trần gian. Cảnh đẹp nên thơ, mỗi mỗi đều có triết lý sống động. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu học tham thiền, điện năng tiến hóa ổn định, thích viết ra những chân lý bằng chi thơ gọn gàng. Người thế gian thích đọc mà khó hiểu, gọi là cao là vậy. Hỏi, tại sao người tu ai ai cũng muốn lên cõi tiên Phật? Trả lời, thưa, mục đích cuối cùng của người tu bằng lòng giải nghiệp về quê, tức là trở về với hương hồn thanh nhẹ, khỏi đời đời bất diệt, sống trong cảnh tự nhiên và hồn nhiên, chung vui với trời Phật. Nghe qua ước nguyện của người tu, ai ai cũng thích cả, nhưng trong lúc hành thì phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên thì mới có cơ hội thưởng thức tình trời càng ngày càng rõ ràng hơn. Ngày 12 tháng 9 năm 1991, hỏi, còn cõi Niết Bàn thì sao? Trả lời, thưa, cõi Niết Bàn là nơi hoàn toàn không còn lễ thuộc. Cảnh là hồn, hồn là cảnh, an nhiên. Tại tham thiền nhập định, triền miên, thống thâu triền miên thanh nhẹ và tự động, không còn ảo tưởng trách móc mê lầm nữa. Đại định trường sanh bất diệt, hạnh phúc đời đời tu đến đây mới thực sự đạt thức trong lành và thanh nhẹ. Hỏi, ở trên đời này thiên hạ đồn rằng có nhiều vị Phật sống giáng lâm, có phải không? Trả lời, chưa, cứ căn cứ theo nguyên lý kể trên thì tự cảm thức được ai là Phật, ai là người phàm, để mà phát triển tâm linh thăng hoa, chứ không phải biết được người đó là Phật để lợi dụng và nhờ đỡ. Phật không có hổ phò, nhưng lòng tham của con người muốn nhờ Phật để được độ, chứ không chịu tu để được tiến hóa và thanh tịnh như Phật, thì làm sao có cơ hội nhập Niết Bàn thanh nhẹ? Niết Bàn dành cho thành phần siêu giác thanh tịnh ngữ, chứ không dành cho những phần hồn muốn biết mà không chịu hành. Cho nên những người thành Phật không bao giờ tự xưng ta là Phật sống, chỉ có con ma muốn giới thiệu với người đời thì tự xưng là Phật sống, chứ kỳ thật tu đến trình độ Phật thanh nhẹ ổn định, chẳng cần giới thiệu, từ bi phát triển đời đời, thiền định giải quyết hết. Hỏi, ở thế gian có gì lạ? Trả lời, thưa, ở thế gian chỉ có giết chóc và thù hận, giữa con thú và con người lúc nào cũng có kỳ thị và thù hận chiến tranh, tàn nhẫn giết nhau, xương chất thành núi, bất chấp luật lệ, sân tàu của vạn linh, chỉ sống trong tạm thời thích thú, mưu sinh, ôm tiền của, mất tâm hồn, miệng nói muốn về bến giác, tâm mưu lợi cá nhân, tạo khổ và tạo buồn cho chính mình mà không hay. Tình đời đen bạc đổi thay hoài hoài, người tu gọi là nghiệp. Ma nghiệp thì phải thọ nghiệp, tâm làm thân chịu, chẳng có đổ thừa cho ai được cả. Chỉ có biết tự tu, tự tiến thì mới có cơ hội giải quyết trận đồ chiến tranh ảo hư hiện tại. Hỏi ảo hư là sao? Trả lời thưa, ảo hư là tướng mà không thành. Kiền nguyên đưa đau khổ, sống trong hy vọng và hy vọng. Người tu thiền thì phải dứt khoát điểm này thì sẽ không bị lợi dụng bởi ngoại cảnh. Hỏi ngoại cảnh là gì? Chưa, ngoại cảnh là sự đau khổ thương yêu vớ vẩn làm trì trệ việc tu học và tâm linh. Người tu thiền phải nhớ tránh điều này, không lệ thuộc vào cảnh mơ vọng ảo hư nữa thì mới có cơ hội khai triển từ vi thanh nhẹ. Hỏi dứt khoát là sao? Trả lời xưa, thâm tâm không chứa đựng sự kích động và phản động, hướng về từ quan là tránh không còn giấy bận lo nữa. Hỏi giấy bận là sao? Trả lời thưa, tâm ôm bất cứ một sự gì kích động đều là giấy bận không lối thoát. Hỏi thoát rồi đi đâu? Trả lời thưa, thoát là trở về nguyên lý thanh nhẹ và ổn định. Hỏi ổn định là sao? Trả lời xưa, ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả, trở về với nguyên lý hai thông, tức là không đời không đạo, trung dung thăng hoa thanh nhẹ. Hỏi vậy bé khuyên người tu, người ta tu đạo để làm gì? Trả lời xưa, tu đạo để có cơ hội trở về với gốc không, và từ cái không đó mới tìm tàng được chân không. Cộng lại là hai không, giải nghiệp tâm thì mới được thơ thớ và thanh nhẹ. Ngày 13 tháng 9 năm 1991, cơ duyên nào thúc đẩy bé viết những điều vấn đáp này? Trả lời, sự nhu cầu cần thiết cho tâm linh của bạn đạo đồng hành với bé, có cơ hội giải trí lành mạnh trong tâm thức, đọc để hiểu mình nhiều hơn. Trong cái mầm lại lo tu, bớt nói chuyện thiên hạ, thị phi không cần thiết. Hỏi, tu sinh ngày đêm lo tu, có đạt được kết quả gì không? Trả lời, chưa. Hỏi họ thì mới biết rõ hơn. Hỏi bé, phương pháp của bé là tự tu tự tiến, hành giả phải hành đúng pháp, thì chắc chắn có kết quả. Tự họ hiểu và bảo vệ pháp mà tu. Hỏi nếu hành sai thì sao? Trả lời xưa, nếu hành sai thì biết liền, tâm tư không được thanh nhẹ và lo lắng nhiều hơn, chứng minh hành giả chưa dứt khoát tu học, miệng nói tu nhưng tâm chưa tu. Vậy phải làm sao? Trả lời thưa, phải chờ cho đời bạc đãi nhiều hơn nữa thì mới chịu dứt khoát tu học. Hỏi, có người được bé cưng chiều từ ly từ tí mà họ chưa chịu dứt khoát tu học thì sao? Trả lời thưa, họ sẽ chuốc lấy sự đau khổ triền miên trong tâm linh. Hỏi bé không có cách nào giúp họ hay sao? Trả lời, thưa bé lúc nào cũng muốn giúp đỡ họ, nhưng họ không nhận, tức là không hành, thì bé cũng bó tay mà thôi. Đành hẹn tái ngộ trong một kiếp khác. Hỏi từ bi là gì mà tại sao bé không giúp? Trả lời, thưa từ bi là ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, mà mọi người không chịu mở ra thì làm sao mà giúp? Sự thật là sự thật, không thể gạt một ai được cả. Bé chỉ hành để ảnh hưởng được ngày nào hay ngày ấy mà thôi. Bé đã dứt khoát chưa? Trả lời, thưa, nếu bé không dứt khoát thì ngày hôm nay cũng đã năm thê bảy thiếp và nặng nợ trần gian rồi, thì giờ đâu mà viết những lời vấn đáp dành cho các bạn quý yêu đọc chơi trong lúc rảnh rỗi. Hỏi cuộc đời như sóng nhồi dồn dập, làm sao có cơ hội thức tâm mà lo tu? Thưa, con người là nhiếp khí tạo thành, nhiên khí ban chiếu hàng giờ phút khắc chuyển trong nhịp tim của hành giả. Tại sao hành giả không chịu cảm thức điều này để tiến thân? Chỉ có trời mới có khả năng cứu độ, không hướng về trời làm sao có cơ hội mà tu? Vô vi tràn đầy sách vở, nhờ nhãn minh triết tận độ, chỉ có hành thì sẽ sớm được thực tâm. Có người than rằng chạy theo bé không kịp là sao? Trả lời, chưa đức nhiệm vụ của họ không thực hành đúng thì lượng từ bi khó phát triển, nếu hành đúng thì cũng như nhau, cần gì phải chạy theo mà than không kịp. Ngày 14 tháng 9 năm 1991, hỏi, bé nói xác thân của con người do điện năng sống động cấu trúc hình thành, tại sao còn bị bệnh? Trả lời, thưa, tâm làm thân chịu, ví dụ tâm nghĩ bậy cho người khác, bắn tin bậy, bạ gieo quả cho người xung quanh, thì một đại tội, làm trì trệ cơ tiến hóa của tâm linh, chê bai người khác mà không biết mình là ai, thảm hại mà tưởng lầm là hại được người là sung sướng, tự mình giam tâm vào chỗ vô minh mà không hay. Hỏi, muốn cải tiến thì phải làm sao? Trả lời, chưa phải tu tâm sửa tánh, thực hành đứng đắn thì mới có cơ hội hiểu mình là ai. Nói ít, thiền nhiều thì mới có kết quả. Đổi tình thế, dân loạn trở nên ổn định và sáng suốt. Giá trị sẽ thể hiện qua hành động, nụ cười tươi đẹp, bản chất hồn nhiên sẽ được khôi phục. Hỏi chung quy, cũng phải tu thật thì mới có kết quả, phải không? Trả lời, thưa, tu thật thì lợi ích vô cùng, còn tu giả thì tá vào chân lý mà chỉ trích người khác. Hành động đó gọi là dâm loạn và bằng tiện, trí không mở, óc không thông, cũng nói chuyện về trời nhưng không bao giờ đi được, biến thành con ma phá hoại mà thôi, đó là bệnh. Hỏi, tại sao thần thánh linh thiêng sao không diệt những phần tử đó? Trả lời, thưa, càng linh thiêng thì càng tận độ những phần tử đó tiến hóa theo khả năng của chính nó. Nhưng như những tai nạn bất ngờ đến với nó, để nó có cơ hội cảm thức lần lần bản chất độc ác đã xâm chiếm khối óc của nó, mà tự thức và ăn năn tình tờ lúc nào cũng quan chiếu cho kẻ ác là vậy. Có câu bất chiến tự nhiên thành, kẻ ác và người thiện cũng được dẫn tiến bởi tình trời cao quý. Kẻ thiện và người ác có thể lẫn lộn hay không? Trả lời, thưa, trong buổi học chính hay công khai cũng đều thấy rõ kẻ thiện và người ác đều đi ngược lại với nhau, nhưng chỉ có tự thức thì hòa đồng mới được mở rộng và học hỏi thêm để tiến thân, không còn ý niệm ta đây nữa. Hỏi ta đây là sao? Trả lời, thưa, ta đây là hành giả tưởng lầm là mọi người đang cần ta, chứ hành giả không thấy rõ rằng ta cần học để tiến. Người thiếu học thì khía cạnh nào cũng là cơ hội tiến thân. Hỏi, bé biết được bạn đạo có hành động như trên, bé có buồn không? Trả lời, thưa bé không bao giờ buồn, nhưng chỉ chờ ngày thức tâm của hành giả mà đón rước thôi. Ngày 15 tháng 9 năm 1991, hỏi, hôm nay là ngày thứ bảy, bé không nghỉ sao? Trả lời, thưa, thứ bảy là ngày rảnh rỗi, có thể buông bỏ việc đời, bé mới có dịp bàn bạc về tâm thức với bạn đạo. Hỏi ngày Chủ nhật thì sao? Trả lời, thưa, ngày Chủ nhật là ngày chung vui giữa bạn đạo và bé, cùng chung khai thác sự thắc mắc của đời lẫn đạo, hướng về tâm linh nhiều hơn. Hỏi hôm nay bé có gì nói thêm không? Trả lời, thưa thì duyên cảm thức, bé viết ra mà thôi, sau giờ thiền bé cảm thấy cuộc đời giả ảo mông lung, đã làm cho loài người lâm vào tình trạng mê chấp mà không có lối thoát, từ việc này chuyển qua việc khác, rồi cuối cùng đâu cũng vào đấy cả. Cho nên bé từng nói, ở đời này chẳng có ai tài hơn ai cả. Bé chỉ biết một tâm linh là một khả năng của vũ trụ, chỉ có tu thì mới có cơ hội phát triển đồng đều được. Hỏi, phát triển đồng đều thì phải phát triển làm sao mới đúng? Trả lời, thưa, phát triển tâm lẫn thân thì mới phù hợp với nguyên lý đời đạo sống tu. Tâm thì phải tiến tới hòa đồng thanh nhẹ, thân thì phải sống trong nguyên khí trật tự và vũ trụ thì mới được an vui và hạnh phúc. Hỏi muốn được như vậy thì phải làm sao? Trả lời, theo pháp lý vô vi khoa từ bi Phật pháp đã và đang chờ và sẵn sàng phục vụ nếu hành giả cần đến nó. Hỏi, muốn được vui hòa và trật tự thì phải làm sao? Trả lời, thưa, ở trên đời này chỉ có cách tu thân tham thiền nhập định giải thoát thì mới có cơ hội khai thông điện năng và quốc khí trong cơ tạng của hành giả, hồi sinh mạnh mẽ thực chất của chính mình, bằng lòng sửa mình để tiến hóa, bớt lường gạt chính mình hơn, âm thầm tiến hóa không ai hay. Cho nên bé nói tu hữu ích là vậy. Hỏi thiếu nợ quá nhiều thì phải làm sao? Trả lời thưa, cướp việc không bao giờ trả hết, chỉ có lúng sâu thêm. Còn thầm tâm an năn giải bỏ thì nghiệp tâm sẽ được mòn, nợ sẽ được trả. Trong nguyên lý Phật thà, thành tâm nhận nợ và trả nợ, tu là hoàn trả nợ duyên từ bao nhiêu kiếp. Vợ chồng ở kiếp này chưa biết được kiếp trước ai nợ ai, kiếp này bị ràng buộc lẫn nhau cho đến chết còn chưa hết nợ. Không có ai cứu giúp mình bằng mình tự cứu, tức là tu vậy. Không có thể lấy tiền bạc che chở tội trạng hay sao? Trả lời chưa, không bao giờ được. Tội là tội, phước là phước. Chỉ có dốc lòng tu thì sẽ không còn tội phước nhân duyên. Tâm thân yên ổn thì mới trả xong nợ đời. Cho nên lúc tham thiền nhập định thì phải dứt khoát lãnh lễ Phật thì mới được cứu. Hỏi thua lô tô cờ bạc thì làm sao gỡ lại được? Trả lời thưa, thua cờ bạc cũng chỉ có tu, không đánh cờ bạc thì mới có cơ hội gỡ lại. Dẹp bỏ tập quán thua lỗ thì sẽ không còn lỗ nữa. Ở đời này cũng như một bãi bùn lầy, càng dễ dùa thì lại càng lún sâu, càng thanh tịnh thì sẽ càng có lối thoát. Cho nên bé khuyên người đời không nên tranh chấp ăn thua, phải tự kiểm tự phê thì mới có cơ hội tiến thân. Ngày 16 tháng 9 năm 1991, hỏi hôm nay bé chuẩn bị đi đâu? Trả lời thưa, chuẩn bị đi mổ lợi làm răng cho nó vững vàng, khỏi bị xuất ra, để giúp đỡ bộ tiêu hóa, nhai nhuyễn, bộ ruột sẽ được tốt, sống vui sau khi làm răng xong. Hỏi những người nhai không nhuyễn, nuốt trọng thì sao? Trả lời thưa, nhai không nhuyễn, nuốt trọng thì tiếng nước miếng sẽ lờn đi, bộ ruột non làm việc nhiều hơn, mệt mỏi và bộ tiêu hóa không tốt, điện năng không cung ứng dồi dào cho khối óc, hay quên và dễ sinh bệnh. Già trẻ gì cũng phải chú trọng lúc nhai khi ăn và nuốt cho nó có nhịp nhàng thì sẽ ngừa được nhiều bệnh ở tương lai. Hỏi những người có tập quán nhai nhanh thì phải làm sao? Trả lời thưa, họ phải biết thương họ và tự kiểm soát sự ăn uống của họ. Nó cũng là một thói quen có lợi hay là hại vậy thôi. Hỏi có lợi là sao? Trả lời thưa, có lợi là khỏe mạnh và giữ đúng luật tiến hóa sinh tồn của vạn linh được thu vào cơ thể. Hỏi, còn có hại thì sao? Trả lời, thưa có hại là áp chế cơ tạng, bị dồn ép quá nhiều, mệt mỏi, làm việc không kịp. Sự cộng tác trên dưới không điều hòa, bộ răng không giúp đỡ bộ ruột, quên đi nhiệm vụ phải làm. Cho nên sự suy tư cẩn thận, cẩu thả, phê bình chỉ trích đủ thứ mà không biết điều hữu ích cho chính mình. Ăn ẩu nuốt trọng, tai hại tới tâm thân mà không hay. Cho nên bé khuyên người đời nên ngưng bớt hành động cẩu thả từ trong ra ngoài, thì mặt mày sẽ được tốt tươi và bình an. Nghe nhiều, nói ít thì có lợi hơn là nói nhiều nghe ít, có hại tới tâm thân. Cần thiền nhiều hơn thì sẽ được tiến nhanh và không còn nóng nảy nữa. Hỏi tuổi trẻ cần giữ bộ răng tốt hay không? Trả lời, thưa, bộ răng cần thiết cho một kiếp người, cũng là cơ quan quan trọng đem thực phẩm vào thân, nhai nhuyễn sắp đặt tốt thì hậu quả sẽ được tốt. Người tu thì phải cố gắng am hiểu được tình trời và người, thì việc ăn uống sẽ giúp ích cho tâm thân rất nhiều. Nó cũng là một triết lý sống động, vạn linh đồng tiến hóa theo khả năng sẵn có. Ý thức nó rõ rệt nhiệm vụ và vị trí của chính mình. Hỏi chuyện ăn uống không mà bé giải thích nhiều chuyện như vậy à? Trả lời, thưa, nó mới thật sự là giáo dục con người tiến thân qua sự ăn uống. Ăn là ăn những gì và uống là uống những gì thì phải tự ý thức rõ ràng. Cho nên trong bữa ăn không nên nói chuyện nhiều, chăm chú lo ăn thì rất tốt. Biết tưởng đến trời Phật và may mắn được một bữa ăn đầy đủ do trời ban mà có, thâm tâm phải biết cảm ơn mà nhận lấy món quà trời ban. Ý thức sống động như vậy tâm linh mới tiến. Còn rủ nhau ăn nhậu bàn bạc lung tung thì chỉ có hại và không có lợi cho khối óc, thần kinh, gia đình sẽ không được yên ổn. Ngày 17 tháng 9 năm 1991, hỏi, hôm nay bé bị mổ lợi làm răng mới, bị sưng miệng môi, sao bé không nghĩ lại tiếp tục viết bài? Trả lời, thưa, bé bị sưng miệng chứ không sưng ấp và sưng tay. Việc làm của bé là tay và ấp, cho nên bé phải làm việc, không có lý do gì từ chối cả. Bề trên vẫn giúp đỡ bé viết ra những gì bé hiểu kịp sau giờ thiền. Hỏi, bé đi mổ răng có gì lạ? Trả lời, thưa, bé đi mổ lợi răng chẳng có gì sợ cả. Tâm thức của bé ôm lấy ông bác sĩ, kể như bé mổ cho bé, thấy rõ mọi động tác một của ông bác sĩ được ta làm, thành thử bé rất an tâm. Bé thấy rõ ông bác sĩ rất tận tâm và chăm chú trong việc làm. Người tu vô vi rất có lợi, có thể hòa tan bất cứ lúc nào cũng nhờ luồng điển ra vô dễ dãi. Mỗi đêm thiền cũng phải xuất, đến lúc ấy khi thiền lành cũng xuất như thiền. Bác sĩ hỏi thăm sức khỏe của bé từ giây phút khắc. Hỏi, sau khi mổ bé có mệt không? Trả lời, thưa, bình thường và tiếp tục uống trụ sinh và thuốc đau nhức. Hỏi, bệnh máu cao của bé thì sao? Trả lời, thưa, hôm nay thì được bình thường, chỉ phiền cô bé cho ăn trong 4 ngày liền. Hỏi, bé có thấy mất điển hay không? Trả lời, chưa. Chỉ thấy miệng sưng, nhưng sự sáng suốt vẫn bình thường. Bé vẫn chuyển khắp mọi nơi như thường nhật. Hỏi, bé có ngủ được không? Trả lời, chưa. Ngủ nhiều hơn lúc bình thường. Cũng nhờ mấy viên thuốc nhít, bé cảm thấy rất khỏe và dễ chịu, cũng do ý chí tu luyện của bé để vẫn vui. Hỏi, mặt mày sưng bầm đen, bé không cảm thấy đau hay sao? Trả lời, thưa, tất cả đều bình thường. Bé tin chắc rằng ngày mai sẽ sạch xuống, không khác gì một cuộc nội loạn trong miệng môi và sẽ lặp lại trật tự tốt đẹp hơn xưa. Cũng như người tu sẽ khôi phục giá trị vinh quang của tâm thức sau thời gian tham thiền nhập định. Các bạn nhìn mặt của bé thì thấy sao? Thưa các bạn yêu quý của bé, cảm thấy xót xa lắm lắm, nhưng mọi việc đều được giữ trụ. Trước hết chẳng có gì đáng lo cả. Hỏi, bé thích làm việc lắm sao? Trả lời, thưa bé, không có gì thay đổi. Trong tâm thức của bé, bé cảm thấy mọi người thương yêu bé. Bé càng thích làm việc nhiều hơn, rất tiếc là thơ từ bị trì trệ vì bé không nói được, cô bé không đánh máy được. Bé rất tiếc và xin lỗi các bạn ở xa đang mong tin bé. Ngày 18 tháng 9 năm 1991, hỏi, hôm nay bé thật sự khỏe chưa? Trả lời, thưa bé đã bắt đầu bớt sưng và khỏe rất nhiều, mọi việc cảm nhận rất bình thường, tham thiền tốt, không có gì trở ngại cả,